tạp chí đặc biệt.
Ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 4 này, cử tri Pháp bước vào vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống để lựa chọn người lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Đây là kỳ bầu cử tổng thống thứ 12 trong nền đệ ngũ Cộng hòa và cũng là kỳ thứ 11 dưới hình thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp ở Pháp. Chiến dịch tranh cử vừa qua đã để lại những dấu ấn của một nền chính trị Pháp đang bị phân hóa sâu sắc, khiến các cử tri ngày càng bị mất phương hướng. Bầu cử tổng thống nước Cộng hòa luôn là một cuộc bỏ phiếu dân chủ quan trọng nhất trong đời sống chính trị ở Pháp. Ở kỳ bầu cử tổng thống năm 2022 này, người dân Pháp bằng lá phiếu của mình sẽ chọn lựa ra một vị lãnh đạo cao nhất đất nước trong số 12 ứng cử viên thuộc các đảng phái chính trị lớn nhỏ khác nhau. Đến thời điểm này, chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên đã dừng lại nhường chỗ để các cử tri thực hiện quyền lực lựa chọn của mình. Nhưng đó cũng là một chiến dịch vận động tranh cử với những diễn biến hỗn loạn, cho thấy các đảng phái chính trị ở Pháp đang bị phân hóa ngày càng sâu sắc. Cuộc đua tranh chức Tổng thống Pháp lần này cũng cho thấy các xu hướng chính trị cực đoan dân túy dường như đã phát huy hiệu quả trong việc khai thác tối đa tâm trạng thất vọng, phẫn nộ và mất niềm tin của người dân Pháp đối với cả hệ thống chính trị. Giới quan sát chính trị Pháp những ngày qua đều có chung nhận định là kỳ tranh cử tổng thống nhạt nhẽo về hình thức và trống rỗng về nội dung này có thể sẽ mở ra những hệ lụy lớn cho nền dân chủ ở Pháp. Hiếm khi nào có một kỳ bầu cử tổng thống vốn vẫn là điểm nhấn trong đời sống chính trị Pháp lại ít được cử tri quan tâm như lần này. Trong bầu không khí chính trị đầy lộn xộn, 48,7 công dân Pháp đã đăng ký trong danh sách cử tri, tức là chiếm đến 90% người có quyền bầu cử ở Pháp được kêu gọi đi bỏ phiếu ở vòng 1 ngày Chủ nhật này. Thế nhưng đến sát ngày bỏ phiếu, liên tiếp các cuộc thăm dò dư luận đều cảnh báo về tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu có thể sẽ lên đến từ 26 đến 30% theo số liệu của Viện Thăm dò Dư luận Ipsos Sobra Stria. Tỷ lệ này có thể phá vỡ kỷ lục của kỳ bầu cử tổng thống 2002 với 28,5% vắng mặt và cho kết quả là ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac vào vòng 2 với đối thủ cực hữu Jean-Marie Le Pen. Thêm vào đó, một số lượng cử tri tương đương cho biết đến trước ngày bỏ phiếu vẫn còn do dự chưa biết bầu cho ứng cử viên nào. Tình trạng hỗn loạn chính trị đã khiến cho một bộ phận cử tri của các đảng phái truyền thống bị mất phương hướng. Đây là kỳ bầu cử bất định, nhiều bất trắc nhất từ trước đến nay, đến mức một số nhà phân tích chính trị ở Pháp đã nghĩ đến những kịch bản điên rồ hay tồi tệ sau vòng 2 của cuộc bầu cử. Kỳ bầu cử Tổng thống Pháp 2002 diễn ra trong khung cảnh chính trị phân hóa, người dân đã quá mệt mỏi với các nhà chính trị không còn thiết tha gì đến cái quyền và cũng là nghĩa vụ công dân của mình. Để hiểu thêm về bối cảnh chính trị xã hội Pháp nhân kỳ bầu cử Tổng thống 2022 ở Pháp, RFB Tiếng Việt có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Huy, một nhà nghiên cứu dân tộc học và quan sát chính trị tại Pháp. Trước hết, ông cho biết nhận xét về khung cảnh chung của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2022.
Thì tôi thấy cái không khí chung đó, người Pháp hôm nay rất là phân vân trong sự chọn lựa ứng cử viên nào họ sẽ bầu cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thành ra tôi thấy rằng cái dự đoán về bầu cử tổng thống hiện nay không có gì là chính xác hết. Tình hình cái cử tri của Pháp hiện nay đó có hai cái ưu tư là cuộc chiến Ukraine ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Thứ hai là vật giá leo thang và cái sức mua của họ trong tương lai sẽ như thế nào. Đó là hai cái vấn đề chính mà người Pháp đang quan tâm. Trong lúc đó thì những ứng cử viên tổng thống Pháp hiện nay họ đề nghị rất là nhiều biện pháp. Mỗi ứng cử viên đề nghị cho dân Pháp những cái biện pháp có thể nói là dân túy, tức là làm sao để vuốt ve cái dư luận dân Pháp để người nào cũng thấy là cái tương lai của mình sẽ được khá hơn. Những cái chính đảng lớn của nước Pháp hiện nay là thiên tả hoặc thiên hữu đó, thì hiện nay họ như mất uy tín. Người ta có những cái khuynh hướng cực hữu hoặc cực tả thì là ngày chiếm đa số ủng hộ của người Pháp tại vì họ quá dân túy.
Vâng, thưa ông, những biến đổi trong đời sống chính trị như vậy của nước Pháp có lẽ cũng bắt nguồn từ những biến đổi về thành phần xã hội Pháp. Nước Pháp dường như vẫn luôn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các vấn đề nảy sinh trong xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc. Và đây vẫn được cho là mảnh đất tốt cho các xu hướng chính trị cực đoan hay dân túy phát triển.
Pháp là một nước đa văn hóa, thành ra nước Pháp không phải là có một chủng tộc thuần túy, tức là người Gauloise như ngày trước nữa. Nhưng hiện nay là rất là đa văn hóa, chẳng hạn như tôi là người Việt Nam thì tôi cũng là người Pháp. Thành ra cái yếu tố Á Châu cũng là quan trọng trong cái sinh hoạt văn hóa của Pháp. Nhưng mà ngày nay nước Pháp hiện nay đang đối đầu với một cái khuynh hướng trong 10 năm qua đó, tức là cái người nhập cư vào đang áp đặt một cái văn hóa mới cho người Pháp. Mà đây gây một cái sốc lớn cho người Pháp. Thứ nhất là chẳng hạn người Á Châu mình không gây vấn đề gì hết, mình là một dân tộc cần cù chăm chỉ, thành ra mình hội nhập ngay trước Pháp, nước Pháp để tìm một chỗ đứng cho mình trong xã hội. Nhưng mà những xã hội khác, chẳng hạn như là những xã hội mà phía Phi Châu và Bắc Phi đó, họ đang có một cái hướng là áp đặt cái văn hóa họ trên cái nền văn hóa của Pháp. Mà đây là cái sốc mà người Pháp mà thuần túy đó, tức là người gốc Gaulois đó, họ không chấp nhận. Thành ra cái vấn đề này là vấn đề tranh cãi mà đang gây khó khăn cho nước Pháp, là nước Pháp dù sao cũng vẫn nói là một nước là có nhân quyền, tôn trọng cái sự khác biệt về văn hóa. Nhưng mà những người nhập cư với những người mà cụ thuộc địa cũ đó, ngày nay họ chiếm một phần lớn trong xã hội Pháp, tức là cũng tương đương với là gần 20% dân số Pháp. Họ đang áp đặt một cái văn hóa trong xã hội Pháp. Cái sốc của người Pháp hiện nay, những người Pháp, tức là những người Pháp gốc Pháp thực sự đó, thì họ không chấp nhận cái sự mà áp đặt này. Những người mà cấp tiến đó, thường thường là những người đại diện bên cánh tả đó, thì ủng hộ chấp nhận cái sự mà đa văn hóa. Nhưng mà những người mà khuynh hướng mà cực hữu đó, thì họ chấp nhận cái sự mà áp đặt này. Hiện nay nước Pháp có những cái khuynh hướng mà cực hữu đó lộ ra là họ nói là họ chống Hồi giáo và không muốn xã hội Pháp chấp nhận cái văn hóa Hồi giáo trong sinh hoạt của họ. Thành ra đây là cái vấn đề mà nước Pháp ngày nay đang rất bối rối và người ta không biết sẽ giải quyết như thế nào trong tương lai.
Ngày càng có nhiều cử tri Pháp nói không quan tâm đến chính trị, họ quá mệt mỏi với những hứa hẹn của các ứng cử viên khi ra tranh cử. Trái lại, làm lãnh đạo chính trị ở Pháp cũng không hề đơn giản. Hầu hết các tổng thống Pháp từ hai thập niên gần đây đều không thể duy trì được uy tín trong dân khi về cuối nhiệm kỳ. Tại sao lại như vậy?
Tổng thống đó, họ quan điểm như là một cái người phải lo cho dân chúng Pháp. Làm chính trị nước Pháp cho nước Pháp này đó thì có thể là có uy tín cho mình, nhưng mà cái điều làm sao để cho người Pháp chấp nhận giữ vững được cái sự ủng hộ đó sẽ rất là khó khăn, tại vì người Pháp không bao giờ hài lòng về những cái gì mà họ đang có. Chẳng hạn như là những phái cánh tả đó thì họ đề nghị là những cái lương tới 2.000 euro một tháng, rồi có một cuộc sống thoải mái về hưu sớm để mà được hưởng thụ cuộc đời. Trong phía cánh hữu thì họ hứa hẹn là làm sao để mà duy trì nước Pháp, thuần túy người Pháp, để lo cho người Pháp, để bảo vệ hạnh phúc người Pháp. Thì những cái khuynh hướng này đó ngày nay đang được người Pháp ủng hộ, nhưng mà đang tạo cho Pháp thành một quốc gia trẻ con, tức là họ muốn được cha mẹ nuông chiều, phải nuôi đủ hết mọi thứ, và những cái gì mà mình muốn thì cha mẹ phải hài lòng. Thành ra cái này là một cái ưu điểm của nước Pháp, là người Pháp được ưu đãi, nhưng mà có điều một khuyết điểm là nước Pháp cái thành trẻ con, tức là cái gì cũng trông thuộc vào nhà nước. Thành ra đây là một cái ưu điểm mà người Pháp tôi nghĩ rằng rất là khó vượt qua. Và chính cái điều này là sẽ cản trở cho người Pháp trong cái cuộc tranh giành vai trò vị trí trên thế giới.
Trở lại với cuộc bỏ phiếu vòng 1 chủ nhật này, với dự báo được nhắc đến nhiều là tỷ lệ cử tri không đi bầu và cử tri do dự cao chưa từng có, một biểu hiện của việc cử tri mất phương hướng, và đây cũng là mối lo ngại lớn cho một cuộc bầu cử dân chủ.
Đây là thực sự cái lo âu rất là lớn, tại vì hiện nay người ta chắc chắn là sẽ khoảng 1/3 dân cử tri Pháp sẽ coi như không bầu cử, tức là họ không quan tâm đến cuộc bầu cử này. Họ nói là cái quan trọng là cuộc sống của mình, bầu cử tổng thống, nếu mình không bầu thì người khác bầu, và tổng thống nào cũng vậy. Họ không có quan tâm lắm, mà dân Pháp họ tín hữu cánh tả thì họ cái cuộc sống của họ cũng không có gì thay đổi. Thành ra cái yếu tố mà vắng mặt trong cái cuộc bầu cử tổng thống Pháp này rất là quan trọng. Mà nếu mà cái cử tri mà Pháp mà không quan tâm tới chính trị, mà nếu mà có một vị tổng thống được bầu ra với một cái tỷ lệ mà vắng mặt trong cuộc bầu cử này thì cái uy tín họ không cao. Những ứng cử viên tổng thống hiện nay đó, họ đang muốn tranh thủ cái thành phần mà chưa rõ ràng về bầu cho ai. Thật ra cái đây là cái số mà bên cánh cực hữu cũng như bên cực tả đang cố tranh thủ, cái nhóm người mà chưa có một quyết định về bầu cử ai đó, thì cái số này mới là cái quyết định trong cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tức là phía cánh hữu đó, họ làm sao thuyết phục được những thành phần mà chưa ổn định này, tức là những người phần do dự này. Đối với cánh tả cũng đang tranh thủ thành phần do dự này để bầu cử cho họ.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Huy